hiểu biết rằng là phải cứu khổ nhân sinh thì mình mới được những cái năng lực như vậy. Hiểu biết như vậy mà khi hiểu biết thiện thì không thể không thực hiện, không thể nào không sự hành được. Lý đã giải rồi thì sự phải hành bắt buộc, còn hiểu biết không đến nơi đến chốn thì sự không hành. Cũng như mình sinh một cái tâm hiểu biết thì vậy, là mình bảo trời ơi, nếu mà tôi chung sống được với người đó tôi hạnh phúc, là mình phải tìm đủ mọi cách, dù một cách tranh đấu với cha với mẹ với gia đình với bà con với xóm, tranh đấu đủ thứ để tự hành cho được cái mục đích đó. Đó là tại vì mình tin thiệt như vậy. Còn đối với Phật pháp mình không tin thiệt, cho nên Phật pháp tuy mình ngỡ là mình lý giải nhưng sự không hành là không phải. Cho nên nếu mà mình suy nghĩ đứa đôi đi, mình suy nghĩ như vậy mà mình không sự hành là phe kia sẽ phản đối mình. Và như vậy là anh đâu thực lòng, tại vì anh không có sự hành, tức là không có tới hỏi cưới. Nói ví dụ như vậy, tức là không tin thiệt thì Phật pháp cũng thế. Tức là một khi mình không bắt tay vô sự hành tức độ chúng sinh là chứng tỏ lắm mình không có giải thiện, là chứng tỏ là mình không có thâm nhập để hiểu thiện. Cho nên minh hạnh túc đó có thể nói rằng là lý giải sự hành, hay có thể nói là trí tuệ và phúc đức. Cái hành đó là một sự công đức, cho nên phước huệ viên mãn nó gọi là minh hạnh túc. Mà khi phước huệ viên mãn đó, cái phước của Đức Phật, như là tôi đã định nghĩa, phước của Đức Phật không phải là một cái phước như thế gian nghĩ. Mình cứ bị ám ảnh cái chữ phước của thế gian nghĩ, mình nghĩ là Đức Phật có phước cho nên mọi người tôn thờ cúng. Không phải. Phước huệ viên mãn có nghĩa là cái trí tuệ nhìn thấy rõ mọi pháp như vậy, cho nên đưa Đức Phật đến sự hành động gọi là phước báo. Hành đưa Đức Phật đến một cái là được vô nhiễm, và đưa Đức Phật đến một cái là độ tận được chúng sinh. Vô nhiễm cho nên thống lý đại chúng mà vô quái ngại, nhất thiết vô ngại, cho nên làm Phật sự được. Còn mình làm Phật sự mới thống lý có 50-60 mạng nữa mà nó ngại quá chừng nó ngại. Ngại ớn là cả, có khi có một que thôi mà mình muốn chết cũng khùng lắm. Và đây Đức Phật là nhất thiết vô ngại. Cho nên cái đó mới là phước của Đức Phật, gọi là phước huệ đầy đủ. Phước đầy đủ, phước viên mãn có nghĩa là như vậy. Phước viên mãn có nghĩa là mình năng độ được người, mình năng làm cái nơi nương tựa cho mọi người. Đó mới là nghĩa phước viên mãn. Chứ không phải phước viên mãn là Đức Phật phước qua được mọi người cầu cúng được mình lạy. Thế mình phải hiểu thiên thể là cái thứ năm. Thể có nghĩa là đi mất đi. Cho nên thiền thể là thể có nghĩa đi mất, tức là có ý nghĩa nó là niết bàn. Thiền thể là khéo nhập niết bàn. Thanh văn cũng nhập niết bàn. Thanh văn với Bích Chi Phật nhập niết bàn. Thanh văn và Bích Chi Phật bỏ chúng sinh nhập niết bàn. Chư Phật thì vì chúng sinh nhập niết bàn, mà nhập niết bàn mà vẫn không bỏ chúng sinh. Những cái điều này nếu mà người nào nghe cái luận Đại Trực Phu á, thì hiểu rõ cái nghĩa thiện thể. Thì thiện thể với cái ý như vậy, cho nên Đức Phật không xả chúng sinh mà vẫn nhập tại Bát Niết Bàn, nhập tại Bát Niết Bàn mà vẫn hàng độ chúng sinh. Rồi thứ sáu là thế gian giải. Thế gian giải là hiểu rõ hết tất cả các xử lý của thế gian, như là chúng sinh do đâu khổ, cái nhân khổ của chúng sinh ở chỗ nào, cái nhân khổ của chúng sinh chỉ vì tự tư, chỉ vì ngã, tức là không lấy chúng sinh làm đồng thể với mình, mà lấy ngã là một cái gì riêng biệt với chúng sinh. Cho nên vì như vậy ngã này luôn luôn đòi hỏi và chiến đấu với chúng sinh. Nếu lấy chúng sinh làm đồng thể thì nó mới diệt đi được những cái tư tưởng nói trên. Cho nên hiểu rõ được cái khổ của chúng sinh, hiểu rõ được cái căn do, cái nhân duyên do đâu mà chúng sinh ở thế gian này khổ, là như hồi nãy con đề cập đến. Thứ bảy là vô thượng sĩ. Thứ tám là điều ngự trầm phu. Nhưng mà mình có chừng, có một nơi, có nhiều nơi, tức là chẳng hạn theo Duy Thức Tông, mới lại Phật Địa Luận, thì hai cái này ghép là một. Cho nên có khi mình thấy có cái chỗ nào nó khác, mình đừng có mở miệng ra lên là sai biết chật. À, thói thường hết á, ở trong mọi cái điểm thì phân như vậy, chẳng là phân vô thượng sĩ riêng, điều ngự trưởng phu riêng. Nhưng mà đối với duy thức, đối với Phật địa thì hai cái này là một. Tức là vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu. Rồi thì Phật Thế Tôn, còn bình thường á thì Phật chấm dứt Thế Tôn, tức là Bạc Là Phạm. Bạc Là Phạm nói tắt là Thế Tôn, là bao phủ hết cả 10 cái đó. Còn duy thức với địa, Phật địa đó thì không tính như vậy, mà tính Bạc Là Phạm là cái thứ 10, Phật là thứ 9, cho nên nhập cái 7-8 là 1. Cho nên vì như thế mà mốt mình học ở đâu mình thấy như vậy rồi mình đừng có tranh luận, mình nói là thầy này chúng, thầy này sai. Đó là tại vì lấy cái gốc theo như vậy. Lấy cái gốc nhìn theo duy thức hay là nhìn theo những nhà duy thức học thì là nhập hai cái này là một. Còn bình thường trong những cái giáo lý thông thường phổ thông thì tách làm hai. Cho nên nói vô thượng sĩ trước thì bây giờ mình cũng tách ra, mình nói từ từ, nhưng mà mình hiểu như vậy. Vô thượng mình hiểu, còn sĩ đó đây đó là chỉ cho một cái bậc mà một người mà vượt hơn những cái người bình thường, mà lại là một cái người mà là nhất trong những cái người đó, cho nên nói là vô thượng sĩ. Chỉ sĩ là chỉ cho một cái người mà thù thắng hơn những người bình thường, mà lại còn vô thượng sĩ, tức là sĩ tối thắng trong các sĩ. Bởi vì Đức Phật là thiên nhân di đạo sư, bởi vì Đức Phật là bậc độc tôn ở thế gian này, tức là ở trên thế gian này trong các sĩ không sĩ nào hơn nổi, tức là trong các bậc đạo sư ở nơi đời không một đạo sư nào hơn nổi Đức Phật hết. Tại nếu có đạo sư nào mà tối thắng thì cũng chỉ bằng được Đức Phật thôi, là cái tinh thần độ như thế chúng sinh hết rồi. Mà con người ta không thể nào, với cái tâm của con người ta nó thiện không thể nào đến cái mức độ như vậy. Cho nên con người ta với cái đầu óc tưởng tượng, con người ta tưởng ra một thượng đế, thượng đế nó cũng không có khả năng độ như thế chúng sinh. Tại vì thượng đế nó chỉ là sản phẩm của tâm lý con người, mà tâm lý con người nó chỉ nghĩ tới đó thôi. Cho nên chung cục thượng đế vẫn có một cái giới hạn, một cái biên giới giới hạn mà thượng đế không thể làm quá nổi như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì vô lượng và vô biên. Rồi đến điều ngự trưởng phu. Điều ngự là mình biết, điều ngự là khéo điều. Và mình biết rằng là chúng sinh bệnh là tại vì bất điều. Chư Phật bây giờ điều phục chúng sinh. Điều ngự trưởng phu. Trưởng phu đây cũng chỉ cho sĩ á. Thì Đức Phật là cái người khéo điều, tức là khéo chữa bệnh. Tức là mình là không điều hòa, như là con ngựa trứng, thì đến một cái người dạy ngựa giỏi, người đó mới dạy cho con ngựa nó thuần thục. Thì Đức Phật dạy con người cũng vậy, dạy con người từ bất điều hòa, huấn luyện thành điều hòa. Đó là tinh thần của dược sư mình biết. Tức là bất điều hòa là bệnh ấy, mà làm cho điều hòa là hết bệnh. Thì Đức Phật điều ngự mọi chúng sinh bất kể là thiện hay ác, điều khiến cho họ được điều hòa, được điều phục, hết u mê. Đức Phật dùng tất cả mọi phương tiện thiện xảo, dùng mọi phương tiện thiện xảo, tức là chính trị hoặc là ký trị. Ký trị là dùng những phương pháp hết sức là đặc biệt, ngoại lệ. Chính trị là dùng những cái phương pháp theo đúng thông lệ, theo đúng thông thường. Cho nên Đức Phật có đôi khi, chẳng hạn, mấy tay mà dạy ngựa hỏi Đức Phật là ngài có mấy cách độ chúng sinh. Đức Phật bảo không có mấy cách dạy ngựa. Tại vì bảo có ba, hỏi dạy sao? Trước hết là vô về ngựa, một con ngựa không nghe thì dùng cái roi vọt, mà dùng cái roi vọt mong xong nữa thì giết ngựa rồi, ngựa đó không có dạy được nữa. Đức Phật bảo ta cũng thế. Trước tiên hết là cũng vậy, nói pháp cho nghe rằng dạy khuyên nhủ. À, nếu mà vẫn không chịu nghe thì dùng cái roi vọt. Rồi bỏ đó là bị nghiệp chướng, để cho nghiệp chướng. Mà nếu không nữa thì giết đi. Giết đi nghĩa làm sao? Nghĩa là mặc kệ hắn, để cho hắn phải chịu được một cái thời gian nào lâu dài. À, rồi sau này giác ngộ, hay là sau này biết đến tỉnh thức, về lâu về dài chịu đau khổ, rồi mới một ngày nào đó nhân duyên nó đến thì mới nhớ lại. Ồ, ngày xưa có người khuyên can mình mà mình không nghe. Rồi thì đến thiên nhân sư. Thiên nhân sư thì dễ rồi, là thầy của trời người. Thầy của trời người là bởi vì trời hay người không ai có được cái trí tuệ như vậy, không ai có được cái vô nhiễm như vậy. Bởi vì không vô nhiễm như vậy cho nên ai cũng đau khổ, kể cả thiên. Bằng chứng là thượng đế đau khổ lắm khi mà giận dữ. Đã. Cho nên vì như thế, cõi thiên cũng cần phải được điều ngự. Cho nên Đức Phật là bậc mà làm cho thiên nhân được nương tựa, dựa vào. Rồi thứ 10 là Phật. Phật thì mình cũng biết rồi, Phật là chỉ cho giác ngộ. Buddha là chỉ cho giác, cái bậc giác ngộ, cái người giác ngộ là người mà giác ngộ được tất cả những cái bí ẩn, những cái bí áo của cái đời sống, của mọi pháp của nơi thế gian này, nó giác ngộ được nó hết. Thế gọi là Phật, và Thế Tôn cuối cùng. Thế Tôn là cái bậc mà được thế gian này tôn xưng, và Thế Tôn là một trong những nghĩa dịch ra của Bạt Gia Phạm. Bạt Gia Phạm là Thế Tôn, mà Bạt Gia Phạm là bao hàm những nghĩa nhiều vô số, những nghĩa như hôm qua có đề cập đến. Thì đó là 10 hiệu của Đức Phật. Và Đức Phật nói tiếp rằng màn tu thất lợi. Đức Dược Sư Lô Ly Quang Như Lai khi tu hành Bồ Tát Đạo có phát ra 12 nguyện lớn khiến cho chúng hữu tình đều được toại nguyện. Và 12 nguyện lớn đó là gì? Đức Phật mới bắt đầu kể. Cái này sẽ có cái mắt kính nếu mình nhìn thấy. Đồng hồ nó trúng không? Là tại vì cái giờ qua đường của mình chật hẹp lắm, cho nên không có dám vi phạm. Nhưng mà vi phạm một cái giờ qua đường nó dọn ăn không kịp, đông quá. Nguyện thứ nhất, thì trước khi nói về 12 nguyện, Ngài Thái Hư Đại Sư có nói rõ rằng là 12 nguyện này được chia sẻ như sau. Dựa theo tứ diệu đế mà phát nên 12 nguyện. Thì nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhì là dựa theo diệt đế. Diệt đế là chỗ chứng được của chư Phật. Chỗ chứng được của chư Phật phát hai cái nguyện đó. Ba cái nguyện kế tiếp là nguyện ba, bốn, nguyện năm là dựa theo đạo đế, là con đường tu tập để mà phát ba nguyện đó. Và bảy nguyện sau là dựa theo khổ và tập. Nhưng mà trong bảy cái nguyện sau đó thì ba nguyện trước, ba nguyện sau là dựa vào khổ đế mà lập. Còn nguyện ở giữa hết là dựa vào tập đế mà lập. Nó bao gồm 12 nguyện. Thì chư Phật, cái nhân địa pháp, tâm tu hành của chư Phật không gì ngoài cái cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ chúng sinh, mà phát ra cái tâm cứu độ chúng sinh, thì cái tiên quyết của sự phát tâm cứu độ chúng sinh nó không gì ngoài là nhận chân ra được khổ. Thì mới phát tâm cứu hộ chứ. Nếu không nhận chân ra cái sự khổ đó thì cứu hộ không thành nghĩa. Cho nên vì như vậy, khổ đế được lập đầu tiên. Do khổ đế mà mới phát sinh ra đạo, tức là con đường diệt khổ. Mà muốn lập nên đạo đế á, để mà diệt cái khổ đế thì cái căn bản thứ nhất đó, phải tìm cho ra cái nguyên nhân gây khổ là tập đế. Tìm cho ra cái nguyên nhân gây ra khổ cũng giống như y sĩ chữa bệnh. Cái căn bản của sự chữa bệnh đó là y sĩ phải tìm cho ra nguyên nhân tạo bệnh và tìm cho ra cái con vi trùng gây bệnh. Rồi diệt con vi trùng đó đi, diệt nó đi. Thì hết. Thì cũng vậy. Đầu tiên hết Đức Phật phát tâm độ chúng sinh, thấy chúng sinh khổ mà phát tâm độ chúng sinh. Mà khi phát tâm độ chúng sinh, Đức Phật phải truy cầu cho ra cái nguyên nhân nào mà chúng sinh đau khổ. Rồi tìm cho ra cái nguyên nhân gây ra đau khổ, Đức Phật mới thiết lập nên một phương thức để diệt những cái nguyên nhân gây khổ đó đi. Thì sẽ đạt thành được một cái cứu cánh đó, tận trừ, diệt trừ sạch hết mọi hữu lậu, mọi lậu hoặc, để trở thành một niết bàn tịch tĩnh. Nó gọi là diệt đế. Cho nên dĩ nhiên phải thiết lập như vậy. Cho nên vì như vậy, Đức Phật dược sư bổn nguyện của Đức Phật dược sư này mới được thiết lập trên cái yếu tố của tứ đế. Dù rằng là, như mấy bữa trước mình nghe, dù rằng là tứ đế là pháp tu của Thanh Văn, nhưng Bồ Tát cũng không trải qua cái pháp đó. Bồ Tát không thể trải qua, vẫn phải trải qua. Mà dưới mắt của Bồ Tát thì pháp nào cũng trở thành pháp độ tận chúng sinh hết. Thấy khổ và phát tâm độ chúng sinh. Thanh Văn thấy khổ thì phát tâm diệt khổ. Thấy mình khổ thì phát tâm diệt khổ. Bồ Tát thấy mình khổ thì suy luận ra chúng sinh cũng khổ và tìm cách diệt khổ cho mình và cho chúng sinh. Bồ Tát khi nào cũng kèm mình và chúng sinh, Thanh Văn thì không kèm. Cho nên Bồ Tát cũng có tứ đế. Vì vậy mà giới Bồ Tát với giới Thanh Văn có nhiều cái trùng hợp với nhau, y chang à. Nhưng mà Bồ Tát là vì chúng sinh mà phát tâm thọ giới. Còn Thanh Văn là vì mình mà phát tâm thọ giới. Vậy thì bây giờ nguyện thứ nhất là dựa theo diệt đế mà phát tâm. Tôi nguyện đời sau khi chứng được chính đẳng chính giác, thân tôi có hào quang sáng suốt rực rỡ, chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trượng phu cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như tôi vậy. Tức là nguyện rằng là khi tôi thành Phật rồi đó, thì thân tôi có hào quang chiếu sáng. Thì nếu mà mình nghe đến cái nguyện thứ hai thì mình sẽ thấy đây là cái nguyện thứ nhất này, đó là cái nguyện mà chư Phật đồng có như vậy. Và nguyện thứ hai là riêng Đức Phật dược sư có. Còn nguyện thứ nhất này là chư Phật trong mười phương thầy đều đồng. Nghĩa là đều rằng là thân có hào quang sáng chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới. Thì khi mà nói rằng là thân này có hào quang mà chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, có nghĩa rằng là trọn vẹn cái cảnh giới của dược sư là đều được cái ánh sáng này chiếu soi, được ánh sáng này chiếu soi không trừ một chỗ, tức là suốt cái cảnh giới của ngài, đó là chỉ cho một cái sự rằng là một cái trí tuệ mà không có chướng ngại, một cái trí tuệ mà thấu rõ hết, không có chướng ngại, đó là một cái trí tuệ viên mãn, đó là chỉ cho sự giác ngộ viên mãn. Và cái trí tuệ này chiếu đến các hữu tình ở trong cái cảnh giới đó, thì các hữu tình này đều được đủ các tướng trưởng phu 32 tướng tốt là sự thành tựu. Tướng đó là tất cả các tướng hào của Đức Phật. Theo trong kinh nói là tướng hào của Đức Phật là do nơi công đức giữ giới mà thành. Do nơi công đức giữ giới của Đức Phật viên mãn cho nên thành tựu các tướng tốt như vậy. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói ví dụ thôi, nếu người nào mà hay xưng dương tán thán Đức Phật, mà nếu không phát Bồ Đề tâm, rồi sau thành ca sĩ hát hay lắm, nổi tiếng, Michael Jackson này nó nói ví dụ vậy ha. Tay nào mà cứ đi kinh hành, và dù là thích đắc y cho đẹp, rồi đi đến giờ mau mau trong tới giờ kinh, giờ ăn cơm niệm Phật kinh hành để được đắc y để đi cho đẹp, mà không phát Bồ Đề tâm, đời sau đi cũng hái ra tiền. Mà nó canh á, cứ đi tới đi lui đi ngang đi dọc, vậy là tiền lương cao ghê lắm, đó. Mà lại còn làm đẹp nữa. Vừa làm đẹp mà lại còn vừa có tiền nữa. Đó. Nếu không phát Bồ Đề tâm nó rơi vô như vậy hết á. Mình tán cho hay vô thì nó thành như vậy. Còn nếu mình thuyết pháp cho giỏi, nhưng mà không phát Bồ Đề tâm, đời sau thành những chính trị gia thuyết phục người ta. Đó. Còn mình ê a tụng niệm này kia thiệt hay, ai nghe cũng mê, mà không phát Bồ Đề tâm, đời sau ca sĩ. Đã si hát hò này nọ mà hát thiệt hay, ai cũng hoan hô hết á. Tiền vô như nước, phước báo. Đó. Còn không thì đó, cứ đắc y đi tới đi lui như vậy, nó mà không phát Bồ Đề tâm, không có gánh vác Phật pháp trên vai, là đó là đời sau vậy đó. Đó. Cứ đi nhọng vậy đó là tiền không à. Thế thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này đều là do nơi cái công đức chỉ giới mà thành nó. Do những cái công đức mình tạo thành, nó thành như vậy. Cho nên nói là người nào mà thường xuyên làm hương đăng hoa quả, quét dọn bàn Phật này, về sau này tướng hào quang minh, trong cái kinh mà nhân quả thiện ác kinh này kia đó có kể hết những cái nhân quả là làm cái gì thì về sau này tướng như vậy, làm cái gì sau này tướng như thế kia. Tướng do tâm sinh, tâm tà thì tướng tà, mà tâm chính thì tướng đoan chính, phải nói. Thế thì khi mà chúng sinh ở đây đều có như vậy là bởi vì các chúng sinh này đều được, khi mà tiếp xử với cái trí tuệ của Đức Phật thì các chúng sinh này đều khai thị cái Phật chi kiến, được nhiễm Phật chi kiến của Đức Phật. Và khi khai thị Phật chi kiến như vậy thì các chúng sinh này bắt đầu sống trong cái Phật chi kiến đó, tức là bắt đầu ngộ nhập vào Phật chi kiến, cho nên sống một đời sống thanh tịnh vô nhiễm. Và chính đời sống thanh tịnh và vô nhiễm mà đưa đến mọi tướng hảo vẻ đẹp cho các chúng sinh ở thế giới này, các chúng sinh ở thế giới của Đức Phật Thực Sư Lưu Ly Quang. Cho nên tất cả các chúng sinh này đều đồng được thân như vậy, có nghĩa rằng tất cả những chúng sinh nào mà đã có nhân duyên với Đức Phật Thực Sư rồi, ngài phát nguyện có nhân duyên với tôi, thì cho đến khi tôi tu thành Phật thì các chúng sinh đó cũng ngã đẳng với chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Cho nên các chúng sinh đó, khi một khi tôi thành Phật rồi, các chúng sinh đó đều được như tôi, đều được trang nghiêm thanh tịnh hệt như tôi, tức là đều được độ tận. Đó là tất cả các chúng sinh đó, cho nên Đức Phật khi phát nguyện không chừa, tức là không nói là không có nói nếu, mà nói là hết thảy các hữu tình, tức là các hữu tình nào mà có nhân duyên với lại ngài thì thầy đều ngã đẳng với chúng sinh theo giai cộng thành Phật đạo. Cho nên khi thành Phật rồi thì các chúng sinh thì được không khác, bởi vì cái trí tuệ của Phật, cái công đức của Phật nhiếp độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cái trí tuệ này. Cho nên cái nguyện này có thể nói rằng một cái nguyện mà nói tới một cái thân của chư Phật khi mà thành Phật đều được như vậy, và cũng chỉ cho cái trí tuệ của chư Phật. Rồi đến nguyện thứ hai, tôi nguyện đời sau khi được thành khi thành đạo Bồ Đề, thân tôi như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh sáng chói khắp nơi, công đức cao vời và an trú giữa các từng lưới dệt bằng tia sáng. Tức là trong kinh nói rằng là diễm quang, mà nó thành ra như một cái lưới diễm quang. Diễm quang, diễm là ánh sáng, ánh sáng chói lọi á. Thì những ánh sáng ở trên trời đó, ở trên cái cõi đó, nó ánh sáng chói, tại vì chư Phật bên này kia là người giống như ánh sáng hào quang không, thì cái cõi này cũng vậy.